Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể gia đại chúng an toàn. A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa Giác Đạo. Cung kính ngưỡng bái bạch quý ni sư, quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Giác Đạo, phát tâm niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Lời đầu tiên con xin cung kính hướng về ni sư trụ trì, quý ni sư, quý sư cô, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa vì tinh thần hoàn truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, quý ngài đã tạo cho con có đầy đủ thắng duyên hội ngộ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây để chia sẻ Phật pháp. Kính nguyện hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho quý ni sư được dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui. Và kính lời thăm hỏi sức khỏe cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa Giác Đạo này, kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. A Di Đà Phật. Để bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, con xin mạn phép kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Và câu chuyện đó được xảy ra ở tại một vùng quê nọ. Có một người ở trong làng có thể nói là giàu nhất ở trong làng. Ông ta làm bao nhiêu không dám ăn quý vị. Các ca, các kẻm dành dụm từ đồng, từ cát. Làm được 8 đồng cũng phải kiếm ở đâu, mượn đồng này mượn đồng nọ cho đủ 2 đồng nữa lắp vô thành 10 đồng để đem cất. Rồi dành dụm mua vàng đem chôn, đem giấu. Không dám xài cho bản thân thì đừng nói là chia sẻ, bố thí hoặc là làm những việc gì lợi ích cho tha nhân. Ông chỉ có một cô con gái duy nhất thôi. Ông rất là thương và ông nghĩ rằng tài sản của mình sau khi mình chết đi giao lại cho đứa con gái của mình, mình cũng phải tìm một tấm chồng nào để cho con của mình nó thương thân và sau này nó có được một cuộc sống hạnh phúc ấm êm hơn. Nghĩ như thế cho nên ông trưởng giả đi tìm kiếm và ông ta đã chọn được một người con rể vừa ý nhất. Nhưng hỡi ơi, tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt khó biết lòng lắm. Ông ta cưới một người đi cưới vợ cưới chồng cho con gái mình, chọn một cái người nào xứng đáng vừa ý có đạo đức, không ngờ chọn một người đem về làm rể gả con gái mình cho. Xong rồi ông ta mới phát hiện ra là người này mưu mô xảo quyệt vô cùng, không phải là người đạo đức đáng tin. Nhưng mà lỡ rồi biết làm sao bây giờ? Ông thấy rõ rằng mình tuổi đời một ngày càng cao, mình không thể sống hoài sống cạnh bên con, cũng không thể nào giữ được tài sản sở hữu này. Ông mới lập một cái tờ di chúc. Trong tờ di chúc đó, ông để một hàng chữ như thế này: tất cả tài sản đều để lại cho con, rể là người ngoài không được hưởng. Ông để như vậy nha. Nhưng mà ngặt một cái, khi mà ông viết, ông không có chấm phết gì hết, không có chấm phết gì hết. Đến khi mà ông đi ký 3-4 chỗ rồi, chắc lẽm là trước sau gì mình cũng để tài sản cho con mình, rể là người ngoài không có được hưởng mà. Ông chắc lẽm là như vậy. Cái đến ngày ông trút hơi thở cuối cùng thì cái tờ di chúc đó được ký qua 3 cấp nữa nha. Cấp làng, cấp xã, rồi cấp huyện, rồi cấp tỉnh luôn. Ông đem ký hết. Xong rồi khi mà ông trút hơi thở cuối cùng thì thằng con rể của ông mới lấy cái tờ di chúc ra và chỉ thêm có một dấu phẩy thôi với mình: tất cả tài sản đều để lại cho ông thì để lại cho con, rể là người ngoài không được hưởng. Nhưng mà ông không có chấm phết. Vì vậy thằng con rể nó thêm một cái dấu phẩy ở chỗ: tất cả tài sản đều để lại cho con rể, người ngoài không được hưởng. Do đó thằng con rể hưởng hết tài sản luôn. Vừa hưởng xong tài sản thì anh ta ly dị với vợ, rồi hưởng trọn vẹn hết. Xin thưa với quý Phật tử, sau khi chúng ta nghe câu chuyện này thì mong rằng quý Phật tử hãy suy nghĩ, ai trong chúng ta cũng có một cái quan điểm rằng mình cả đời mình lam lũ vất vả nhọc nhằn tạo ra tiền của tài sản ruộng vườn nhà cửa, mình chết mình để lại cho con mình chứ để lại cho ai. Nhưng con xin thưa rằng, nếu quý vị muốn để lại một thứ tài sản quý báu cho con cho cháu thì ngay bây giờ quý vị hãy để lại tài sản được xây dựng bằng đạo đức và trí tuệ. Bởi vì quý vị xét lại coi, ai ơi nghĩ lại mà xem, tình tiền danh lợi nào đem được gì? Bấy lâu vọng chấp mê si, giờ đây tỏ ngộ có chi bận lòng. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Từ trước đến nay chúng ta cứ mãi nhọc nhằn lam lũ, dành dụm để lại tài sản cho con cho cháu. Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời đó quý vị, mình còn nằm trên giường bệnh nha, chưa có chết đó, mà nó giành ăn, nó đánh lộn với nhau, mình thấy mình thảm luôn. Con có đi một cái đám hộ niệm cho một gia đình Phật tử, bà cụ này có duyên lắm. Bà cụ cũng biết ăn chay, cũng biết niệm Phật, nhưng mà ngặt một nỗi gia đình 5 đứa con. Bà cụ ngày xưa lúc cái tuổi khoảng 20 mấy thôi thì chồng đã mất rồi, một mình bươn chải để nuôi 5 đứa con khôn lớn trưởng thành. Đến khi bà cụ già đó quý vị, bà cụ nằm trên giường bệnh thôi nha, tài sản ruộng vườn cò bay thẳng cánh, không đứa nào lo cho bà cụ hết. Mà nói trông coi, bà cụ đang mệt đó nghe, thôi thớp mệt, mà nhờ ban hộ niệm đến hộ niệm cho bà cụ. Vậy mà nó cứ khiều khiều: má, tài sản chia làm sao má? Nó không hộ niệm mà nó khiều khiều, nó hỏi má tài sản chia làm sao, ruộng đất chia làm sao. Giờ phút này là giờ phút quan trọng nhất của đời người, vậy mà con cái không có biết thương cha mẹ, nó chỉ nghĩ đến tài sản ruộng vườn nhà cửa mà thôi. Do đó dễ làm chướng ngại cho sự vãng sanh của chúng ta lắm. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy mau mau, ngay bây giờ quý vị giải quyết hết đi, dự bị cho một chuyến đi về của mình, dự bị cho giờ phút lâm chung của mình, để mình nhẹ nhàng. Thì ruộng vườn tài sản gì quý vị có chia thì chia, nhưng mà một phần thì quý vị chuyển khoản gửi vào ngân hàng cực lạc đi quý vị. Gửi vào ngân hàng cực lạc có nghĩa là quý vị làm những điều phước báo cho mình đó. Tại vì tài sản nếu mà quý vị để lại hết cho con, cho cháu đó, nó biết giữ gìn thì không sao nha. Nó không biết giữ gìn, nó đem tài sản mà mình đã tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động vào những cái vụ cá độ, đá banh nè, cờ bạc, rồi tiêu hết quý vị à. Lúc đó mình tức chết luôn. Gia đình này bà cụ, năm đứa con bà cụ, một tay một người mẹ quá con, mẹ quá mà nuôi năm đứa con coi. Vậy mà bà cho ăn học khôn lớn trưởng thành hết. Mà đâu phải các cô các cậu này là không có học thức đâu quý vị. Toàn là giáo viên không nghe, toàn là những người kỹ sư không. Mà bà mẹ mình nằm trên giường bệnh, không lo cho mẹ. Mà hỏi vậy chứ bây giờ tài sản chia làm sao? Trong chấp tụi con đến hộ niệm, mới vừa hộ niệm được vài câu, bà cụ nằm ngặt mình như vậy là cả tuần lễ không ăn, đổ nước không được nữa, lăn qua lăn lại mà rên hì. Thì ra con của bà cụ ra chùa hỏi cô ơi, cô má con hồi đó quy y ở chùa Hưng Thiền, bây giờ má con bệnh một tuần lễ bỏ ăn rồi, đổ nước không chạy, quý cô làm ơn vô tụng thời kinh nào cho má con đi sớm được không? Có cái bộ kinh nào để tụng cho bà già mau chết sớm, mau đi cho rồi đi, sống chi khổ dữ vậy, bản thân mình đã khổ rồi làm khổ liên lụy đến con đến cháu nữa. Hỏi mình có bài kinh nào tụng cho bà cụ chết không quý vị? Rồi tụi con nghe nói bà cụ này là biết rồi, bà cụ quy y, bà tụ ra chùa, bà cụ tu học rất là tinh tấn, cho nên tụi con đích thân vô hộ niệm. Hộ niệm cho bà cụ mới vừa hộ niệm được 15 phút thôi, bà nằm ngặt mình một tuần lễ, tụi con mới vừa niệm Phật 15 phút thôi là bà từ từ nhẹ dần hơi thở rồi bà đi. Mới vừa nghe mẹ mình chúc cái hơi thở cuối cùng một cái khì một cái rồi tắt thở đi luôn, là nghe ở ngoài sau quý vị biết cái gì không? Cái tiếng đầu tiên là con nghe cái é, là tiếng con heo nó kêu, rồi mới đâm họng con heo mà mình nói rồi đó nha. Nói là khi mà mời ban hộ niệm đến nơi thì gia đình nên nhớ có những điều mình cần lưu ý đây, là đừng có sát sanh hại vật. Muốn cho mẹ mình được nhẹ nhàng thoát khỏi cái nghiệp ác thì bây giờ gia đình đừng có sát sanh hại vật. Thì nói cái chuyện của quý cô thì quý cô cứ làm đi, rồi chuyện gia đình tôi thì gia đình tôi làm. Tụi con vì nể tình, cái đạo tình của người Phật tử đó, niệm Phật 15 phút là nghe một cái ép là tụi con bủng rủng mời rời rồi. Thiều con gái cho một cô đi vô thì sao nói? Nói thầy đã nói rồi, chuyện của quý cô cứ hộ niệm cho má con đi. Còn chuyện trong đây ai bắt quý cô cầm dao đâm họng con heo đâu mà nói. Nói mình vậy đó. Nói nhưng mà bây giờ tụi con đến nơi mà tụi con không hướng dẫn được gia đình, làm tạo thêm nghiệp ác, khiến cho người chết bị chướng ngại cho sự vãng sanh uổng lắm. Bà cụ này nằm vật vã cả tuần lễ, mày mới vô niệm Phật 15 phút là bà nhẹ nhàng bà ra đi. Chẳng những vậy thôi nha, tụi con ráng niệm Phật chút xíu, hộ niệm cho bà chút nữa đi. Thì mới chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là bắt đầu ngoài sau chén bát tô dĩa nó bay dèo đánh lộn quý vị. Năm anh em đánh lộn với nhau, bay dèo chén bát riết rồi, người ta mà đi đến nhà mà ta phụ tiếp tang lễ đó bỏ chạy hết, tại vì sợ chứ gì, sợ bể đầu u tráng lãnh đạn nữa mất công, cho nên người ta bỏ hết, người ta đi về. Tụi con ở đây ráng hộ niệm chút xíu cho bà cụ, rồi nói bà cụ không có đủ duyên rồi, có một cái chút ít duyên lành là tụi con đến đây hộ niệm thôi, chứ gia đình làm quá đi, làm dữ lắm, tụi con không có thể nào cái tâm thanh tịnh mà ở lại niệm Phật được. Ở ngoài sau đánh lộn mà chén bát dĩa bay dèo kiểu đó, mình ở lại là bắt đầu mình lãnh đạn chứ không gì hết. Con kể câu chuyện này để gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một lời khuyên: nếu quý vị muốn để lại tài sản quý báu cho con cho cháu mình, hãy để lại tài sản bằng một tấm gương đạo đức và trí tuệ của mình. Vậy thì hôm nay đến với đạo tràng niệm Phật chùa Giác Đạo này, con xin mượn đề tài tài sản của người tu làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Ai cũng cho rằng tài sản ở thế gian, tiền bạc phải không quý vị, nhà cửa, ruộng vườn, đó là tài sản của thế gian. Nhưng Đức Phật bảo rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của mình đâu. Tiền của nó thuộc về nhà gì vậy? Thứ nhất là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn. Nó thuộc về nhà thứ hai, đó là nhà nước, một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn phăng hết tất cả. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Tiền của tài sản nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp thằng con nó phá của nha. Mới có mùng ba Tết thôi, có một cô Phật tử của đến chùa Hưng Thiền cũng bước xuống xe buýt, từ ở ngoài cổng bước vô là bắt đầu cổ khóc dài 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 luôn. Cổ nói cô ơi, thầy ơi, cứu con chết rồi. Nhà cửa ruộng vườn của con sang vừa sang tên qua thằng con, nó cờ bạc có 3 ngày Tết từ mùng 1 đến mùng 3 mà sạch hết luôn. Nó đem tài sản tiền của đặt vào những con bạc đó, tiêu hết luôn, cổ khóc dài dài luôn, cứu làm sao cứu đây. Do đó tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp thằng con xì ke, ma túy, rượu chè, cờ bạc thì tán gia bại sản luôn. Tài sản tiền của nó thuộc về nhà thứ năm là nhà vua. Nếu chúng ta làm ăn phi pháp, nhà nước tịch thu tài sản, xung vào công quỹ làm từ thiện. Cho nên nói tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, tiền của nó thuộc năm nhà như thế đó. Thế nhưng người ở thế gian vì không có được con mắt trí tuệ để nhìn thấy rõ được cái giá trị của đồng tiền cũng như sự giới hạn của đồng tiền, họ chỉ nhìn một mặt của đồng tiền thôi. Mà cuộc đời cái gì cũng không phải là riêng đồng tiền nha, cuộc đời này lúc nào cũng có hai mặt, mặt phải và mặt trái. Họ chỉ nhìn vào cái mặt phải là thấy được cái giá trị của đồng tiền cao tột. Cho nên khi ai hỏi họ vậy chứ, ông tiên, ông thánh, ông tiền, ba ông này đứng lại thì ông nào cao hơn? Họ không cần ngần ngại đã nói thẳng một câu ông tiền cao hơn. Và họ cho biết như thế nào về giá trị của đồng tiền đây? Họ bảo rằng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý luôn. Tiền là tiên, là Phật. Họ nghĩ là như vậy. Có tiền là có tất cả. Tiền là mạch máu, là mạng sống của con người. Cho nên hết tiền họ nói khô máu. Vì họ chỉ nhìn được cái giá trị của đồng tiền ở mặt phải, mà họ không nhìn thấy được cái mặt trái của nó, tức là sự giới hạn của nó. Con xin nêu lên một vài sự giới hạn của đồng tiền đây. Có tiền chúng ta có thể mua được một căn nhà đẹp, nhưng con xin thưa quý vị, nó bị giới hạn ở chỗ tiền không mua được một tổ ấm thân thương, một mái ấm gia đình không phải có tiền mua được đâu quý vị à. Ở nhà cao cửa rộng mà vợ chồng gặp nhau giống như kẻ thù, cha con gặp nhau giống như người dân nước lã, như vậy có mái ấm gia đình hay không? Xin thưa là không. Tiền nó bị giới hạn ở chỗ nó không mua được cái tổ ấm thân thương. Tiền ta có thể mua được những thức ăn ngon nè, cao lương mỹ vị, và mua được những loại thuốc cao cấp để chữa trị bệnh tật lúc tuổi già. Nhưng nó bị giới hạn ở chỗ không thể đem tiền của ra để đúc lót tử thần. Một khi tử thần đến rồi thì chúng ta không thể nào đem tiền của đúc lót, bảo rằng tôi đúc lót cho ông một số vàng, nghe, 100 cái vàng, rồi ông tha cho tôi đi, 3 năm sau ông hãy đến dẫn tôi đi, giờ ông cho tôi khất lại 3 năm. Đem 100 cái vàng đúc lót tử thần được hay không, thưa quý vị? Không. Đó là sự giới hạn của đồng tiền. Ta có tiền, ta có thể mua được một chiếc đồng hồ đẹp để đeo tay, để nhá cạnh, khoe khoang, nhưng nó bị giới hạn ở chỗ là ta không thể mua được thời gian. Một khi thời gian qua đi không bao giờ trở lại, không ai có thể ôm giữ được thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Mà thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, nó đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc. Do đó tiền bị giới hạn ở chỗ không mua được thời gian. Tiền có thể mua được tình dục, tức là mối tình một đêm, nhưng không thể mua được tình yêu chân thật. Tiền có thể mua được tất cả những vật chất tiện nghi đầy đủ, nhưng không mua được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn. Mà muốn có được một đời sống tự do, tự tại, thanh nhàn, mỗi người chúng ta cần phải hiểu dục tri túc mới có được, chứ đồng tiền mua không được quý vị ạ. Như thế thì ta hiểu rõ cái giá trị và cũng nắm vững được cái sự giới hạn của đồng tiền. Cho nên ta chỉ nhận thức rõ ràng theo lời Phật dạy, tiền của nó thuộc về năm nhà, nó là phương tiện của sự sống, chứ nó không là tất cả đâu. Nó không phải là cứu cánh, nó không phải là tất cả. Có nhiều người có tiền mà vẫn khổ dài dài, gọi là nước mắt nhà giàu. Do đó người Phật tử chúng ta thiết lập cho mình một thứ tài sản quý báu mà gọi là tài sản của người tu. Dựa trên phương diện thứ nhất là niềm tin. Nếu như quý vị ngay bây giờ đã có lòng tin đối với Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào nhân quả, thì quý vị đã có được một thứ tài sản quý báu đó quý vị à. Nếu như người Phật tử chúng ta đến với đạo, quý vị không thể nào đặt niềm tin một cách mê lầm, mà niềm tin của chúng ta phải được soi sáng bởi trí tuệ. Cho nên niềm tin có trí tuệ soi sáng thì gọi là chánh tín, chứ không phải là mê tín. Có nhiều người mê tín lắm. Từ hồi nãy con ngồi trên xe đi từ Cao Lãnh, ở huyện Cao Lãnh, ở bên chùa tụi con đi qua bên đây hơn một tiếng đồng hồ. Mới vừa qua khỏi cầu Mỹ Thuận, quẹo xuống đường đi qua Sa Đéc đây, thì tụi con thấy một cái chiếc xe tang, người ta chở một cái quan tài ở trên đó. Người ở trên đó họ rải cái tiền đô âm phủ dài 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 đường, giấy tiền vàng bạc đó quý vị. Giải tiền đô âm phủ bay là dài 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 đường. Mà nếu cái này ở nước ngoài ha, đi qua Mỹ, đi qua Đài Loan, đi qua Trung Quốc mà rải cái kiểu này thì bị phạt liền. Ô nhiễm môi trường, xả rác, cho nên bị phạt liền. Còn ở đây á, mình có nhiều người ở thế gian họ không hiểu thấu đáo, tin một cách mê lầm. Quý vị biết nguyên do vì sao mà có cái tục giấy tiền vàng mã hình nộm, làm nhà cửa giả bằng giấy đó, gọi là vàng mã đó quý vị. Nguyên do làm sao quý vị biết không? Ngày xưa người Ai Cập bắt các vị vua chúa thời tiền nhiệm, họ không bao giờ lo cho dân, họ không bao giờ lo cho nước. Mà trong cái quá trình họ đương vị ở trên cái địa vị vua chúa đó, họ chỉ lo xây dựng kim tự tháp. Đó là một cái tháp trải vàng, lót vàng, cho nên gọi là kim tự tháp. Cái tháp này trong đó họ chất đầy đủ những thứ vàng bạc, lưu ly pha lê sa cừ, xích châu mã não, vàng bạc chất ở trong đó để làm chi? Để khi mà cái vị vua đó chết đi rồi, chôn trong cái tháp đó đó, để đem vàng bạc châu báu xuống dưới âm phủ hưởng tiếp nữa. Họ nghĩ vậy đó quý vị à. Rồi cả một đời của họ không làm gì lợi ích cho dân cho nước, mà chỉ lo xây dựng những kim tự tháp đó. Đời vua này xây dựng cái kim tự tháp như vậy, đời vua sau thì phải hoành tráng quy mô hơn nữa, hơn cái vị vua trước. Rồi chẳng những như thế mà có một cái điều mà phi nhân tính, phi đạo đức nữa, là khi ông vua đã chết rồi, tất cả thê thiếp của vua còn sống đem đi chôn sống hết để xuống dưới hầu hạ vua quý vị ạ. Cái tục lệ này là thời Ấn Độ, thời Ai Cập ở cổ đại đó, người ta đã thực hiện điều đó. Vua chết là thê thiếp vợ của vua nha, những người hầu của vua là bắt đem chôn sống hết, chôn ở dưới kim tự tháp này để xuống dưới âm phủ hầu ông vua đó. Đến qua Trung Quốc thì cái tục tập tục này người Trung Quốc họ cảm thấy là quá tàn nhẫn đi, người ta còn sống mà đem đi chôn vậy tàn nhẫn quá, họ mới làm cái hình nộm giả, hình người giả đó, hình nộm, rồi cái họ mới đốt làm bằng giấy làm hình nộm, rồi xong cái họ mới đốt. Và cũng nghĩ rằng, họ cũng đặt niềm tin rằng sau khi đốt cái hình nộm đó xong rồi thì sẽ có người xuống dưới hầu hạ các ông vua, rồi cũng phải sắm nhà nè, sắm cửa nè, sắm ruộng nè, sắm giường nè, sắm xe, sắm cộ, cũng như đầy đủ tiện nghi cho ông vua, cũng như là người thân của mình sau khi chết cũng phải có nhà cửa để ở, có xe để đi, ngựa để đi. Cho nên họ làm ngựa giả nè, xe giả nè, nhà giả nè, bằng giấy không, rồi họ đốt thành tro, họ nghĩ rằng người thân của mình sau khi chết đi sẽ có nhà cửa xe cộ để đi, để ở, để sử dụng xài. Quý vị, rồi chẳng những như vậy nha, họ là họ làm cái giấy tiền giả đó, tiền thiệt đi, mà nội rách có một chút xíu người ta còn không chịu xài nữa, không lấy nữa, mình mua đồ người ta không lấy nữa, huống chi cái tiền giả, tiền đã giả rồi đốt thành tro làm sao có thể xài được, mà nghĩ rằng đi xuống dưới xài. Quý vị à, ngồi trên xe đó, người mà chết đặt cái quan tài đưa đi đến nơi an táng chôn thì quý vị biết người ta rải với tiền vàng bạc làm chi, biết không? Là để người ta ngụ ý là lót đường để ma cũ đừng ăn hiếp ma mới. Hối lộ ở trên dương gian chưa đủ, xuống dưới âm phủ rồi mà bây giờ cũng còn muốn hối lộ âm phủ nữa, lót đường giải rải với tiền vàng bạc ở giữa đường đó, để cho những con ma cũ nó đừng ăn hiếp ma mới là người thân của mình. Nghĩ vậy đó quý vị, đó gọi là mê tín. Người Phật tử chúng ta không đổ, không đem những đồng tiền đổ vào những chỗ mà không có lợi ích như thế này. Cái tiền mà chúng ta làm giấy tiền vàng bạc mã đốt thành tro ở trên thành phố mắc lắm đó quý vị. Làm giấy tiền vàng mã bây giờ người ta làm biệt thự nè ha, nhà lầu cao cấp không, làm một cái nhà giống như là một cái khu chung cư cao tầng vậy đó, 10 tầng làm đẹp lắm. Ở chảnh người ta làm những loại vàng mã nhà cửa này rất là đẹp. Rồi bây giờ trước sân nhà có chiếc xe hơi nữa chứ, có chiếc xe hơi nữa. Rồi trong nhà có máy lạnh nè, có tủ lạnh nè, có tivi, có đầu máy nữa. Họ làm bằng giấy không mà họ làm đẹp vậy đó. Quý vị biết bao nhiêu không? 5 triệu một căn nhà. Một căn nhà bằng giấy đó mà 5 triệu một căn. Vậy mà người ta vẫn bỏ 5 triệu để mua một căn nhà giấy đó đốt thành tro, đem 5 triệu đốt thành tro vậy uổng không quý vị? Chi bằng chúng ta lấy 5 triệu đó giúp đỡ cho những người cô bần quả độc, những người nghèo, những người bệnh tật. Trong cuộc sống chúng ta thường thấy ở trước mắt mình đây có những mảnh đời bất hạnh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, họ đâu muốn vậy đâu quý vị. Tại vì họ sanh ra cõi đời này do nghiệp quá khứ chiêu cảm quả báo đời hiện tại, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở, cũng như bệnh tật chẳng có thuốc men gì cả. Nếu chúng ta muốn đem đồng tiền làm đúng chỗ để tạo phước báo cho người thân cũng như tạo phước báo cho mình thì đem 5 triệu đó đó đi bố thí hoặc đi cúng dường tam bảo, xây dựng chùa giác đạo mình bây giờ quý vị vô thấy đó, chánh điện cũng như hậu tổ dột tùm lum đó, hùng phước vào đây đi, tạo một cái cơ sở, một cái nơi thờ tự cũng như là một cái chỗ để Phật tử đến đây tu học rất là tốt. Tại sao lại bỏ đồng tiền vào những chỗ phi lý vậy mà có nhiều người lại tin? Cái đó gọi là mê tín đó quý vị. Người Phật tử chúng ta có chánh tín phải đặt niềm tin vào 5 điểm như sau. Thứ nhất là quý vị phải tin Phật. Tin Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, là một vị thầy sáng suốt. Tự bản thân Ngài đã vượt ra khỏi dòng sinh tử khổ đau, và Ngài đã vẽ ra cái bản đồ chỉ đường cho chúng ta đi tìm đến lâu đài hạnh phúc an vui. Chúng ta tin Phật là một vị thầy dẫn đường, chứ Phật không phải là thần linh, không phải là thượng đế. Nếu người Phật tử nào tin Phật bằng cách đem một nải chuối, đem một ốc nhang đến cúng dường Phật, rồi khấn nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi gia hộ cho con làm ăn mua bán một đồng vốn bốn đồng lời. Thì chúng ta tin Phật kiểu đó, cũng như xem Phật như là một đấng thần linh thượng đế có quyền năng ban phước cho ta ư? Phật bảo rằng ta không phải là thần linh, ta cũng không phải là thượng đế, vì ta không có quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất cứ một người nào. Nếu chúng con, các con muốn có được cái phước báo giàu sang, làm ăn phát đạt, mua may bán đất, thì Như Lai dạy cho các con một cách để tạo phước báo cho mình đây: bố thí đi, cúng dường đi. Nếu chúng ta bố thí cúng dường, chia sẻ tài sản sở hữu của mình để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh khó khăn, cũng như cúng dường xây dựng đạo tràng, xây dựng Phật pháp, thì các con sẽ kiến tạo cho mình có được cái phước báo giàu sang. Như Lai cũng không phải là thần linh thượng đế để ban bố cho các con có được sức khỏe và tuổi thọ đựng sinh ổn lắm. Vậy mà mình đến trước Phật, mình quỳ, mình giái lâm râm nha: Nam mô A Di Đà Phật, Phật từ bi gia hộ cho con được mạnh khỏe, con sống được 100 tuổi để con tu, con chuẩn bị hành trang về Cực Lạc. Con kể quý vị nghe, có một bà cụ đó, ngày nào bà cụ cũng đến chùa, bà cụ khấn nguyện, mà bà cụ không có khấn nguyện là được sức khỏe gì hết. Mỗi một thời công phu sám hối xong rồi, ai thì tụng kinh sám hối lễ Phật xong cũng về hết. Còn bà cụ ở lại, bà cụ quỳ quỳ xích xác lên bằng ngay cái chỗ bằng Phật đó. Bà cụ nhìn lên Đức Phật, bà cụ khấn nguyện lâm râm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Mà bà cụ khấn nguyện cái gì đó tới có khi 15 phút mới xuống. Có chú tiểu trong chùa thấy bà cụ thời kinh nào mãn thời kinh rồi sao không xuống, mà cứ khấn nguyện cái gì, giái lâm râm cái điều gì, chú tiểu này cũng rắn mắt chui vào trong cái bàn Phật lắng nghe thử coi. Nghe bà cụ giái lâm râm: Nam mô Di Đà Phật, xin Phật đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, con chán cõi ta bà này, khổ lắm, con chán lắm rồi, Phật đến tiếp dẫn con đi liền đi, con sẽ đi theo Phật về Tây Phương Cực Lạc. Nghe nói như vậy cái chú tiểu chui trong bàn Phật mới cất tiếng nói như thế nào quý vị biết không? Tối nay đến rước bà đi. Nói vậy bà này bà xỉu một cái ạch liền quý vị, bà xỉu liền. Chú tiểu hoảng hốt chui ra, chạy ra phía sau nói: Thầy ơi thầy, không biết làm sao bà hai bà xỉu ở trên bàn Phật ở chảnh á. Rồi thầy trụ trì với quý Phật tử chạy lên, thấy bà hai xỉu khiêng xuống. Khiêng xuống rồi hô hấp nhân tạo cho bà hai khỏe tỉnh rồi. Bà hai vừa mở mắt ra, bà hai khóc òa lên: Thầy ơi thầy, thầy cứu con với, thầy ơi, con chết rồi thầy ơi. Thầy mới hỏi: Cứu cái gì bà? Bà hai bà nói cho tôi nghe coi, cứu cái gì? Bà hai bà nói: Thầy ơi, con nguyện Phật đến tiếp dẫn con, Phật nói tối nay Phật đến rước con đi, thầy ơi. Con chưa muốn chết, thầy ơi, thầy cứu con với, con chưa muốn đi bây giờ, thầy ơi, thầy nói với Phật chờ cho con 3 năm nữa đi. Vậy mà ngày nào cũng đến gần Phật khấn nguyện như vậy. Lúc đó chú tiểu mới nói: Bà hai ơi, phải Phật nói con nghe bà hai khấn giái như vậy, con chọc bà hai thôi, chứ không phải Phật đến rước bà hai đâu, bà hai đừng có sợ. Con mong rằng quý Phật tử đừng bắt chước bà hai đó nha. Miệng thì nói Phật ơi đến tiếp dẫn con về Cực Lạc, con chán cõi ta bà này lắm rồi, khổ lắm rồi, Phật đến rước giờ nào con đi giờ đó. Mà giả sử Phật A-di-đà đến và bảo rằng tối nay đến rước mình có mỉm cười, mình mỉm cười và mình vui vẻ mình đi theo Phật không? Hay là giống như bà hai vừa nghe nói tối nay là đến rước mình, là tức là mình chết nha, là bắt đầu té xỉu liền, khóc hù hù hù: Thầy ơi cứu con, thầy xin Phật cho con nán lại 3 năm nữa đi. Đức Phật ngài bảo rằng ngài không phải thần linh, ngài không phải thượng đế, ngài không có quyền năng đó quý vị à. Ngài bảo rằng nếu các con muốn có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, ta dạy cho các con tạo cái nhân để có được sức khỏe và tuổi thọ đây: ăn chay, giới sát và phóng sanh đi. Nếu các con làm được cái việc giới sát phóng sanh thì các con đã tạo được cái nhân để có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ đó. Vậy mà ta không làm theo. Ta cứ cầu Phật ban cho con cái này, cầu Phật ban cho con cái kia, trong khi Đức Phật đã khẳng định một điều: ta không phải là thần linh, ta không phải là thượng đế, cho nên ta không ban phước, cũng không giáng họa cho ai hết. Ta chỉ là một vị đạo sư dẫn đường cho con, cho các con trong đêm tối mà thôi. Và chính Đức Phật là người đã giải thoát chúng ta ra khỏi bàn tay của thần linh, của thượng đế đó quý vị à. Trong khi chúng ta tin vào thần linh, tin vào thượng đế có quyền năng sắp đặt cuộc đời mình, quyết định cuộc đời mình, thì Đức Phật ngài đã chỉ điểm cho ta không ai có quyền năng sắp đặt quyết định cuộc đời chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta sanh ra cuộc đời này khổ hay là vui, cái mà ta gọi là may hay là rủi, đó chỉ là kết quả do chính mình, nghiệp nhân mình đã tạo ra trong quá khứ mà thôi. Cho nên Phật cũng có quyền năng đó. Người Phật tử phải đặt niềm tin nơi Phật là một vị đạo sư dẫn đường sáng suốt. Ngài không bảo chúng ta đem phẩm vật cúng dường ngài để cầu ngài ban cho ta hạnh phúc. Ngài nói ngài không có quyền năng đó quý vị à. Niềm tin đặt nơi Phật như vậy mới là chân chính nha. Rồi chúng ta phải tin vào giáo pháp của Phật, gọi là tinh pháp đó. Giáo pháp này là những phương pháp tu hành giúp cho chúng ta đoạn trừ những thứ phiền não khổ đau và thiết lập hạnh phúc ngay trong hiện tại. Có một điều mà con không biết quý Phật tử có cảm nhận được hay không. Khi quý vị được nghe học chánh pháp, quý vị có cảm nhận được điều hạnh phúc vô ngần của chúng ta hôm nay hay không? Nếu chúng ta không gặp được Phật, không nghe được giáo pháp của ngài thì như thế nào quý vị? Chắc có lẽ là giờ này chúng ta cũng giống như bao nhiêu kẻ phàm phu khác, tranh danh đoạt lợi hơn thua, để rồi tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện ác. Và trong hiện tại cũng chỉ vì tranh danh đoạt lợi mà ta phiền não khổ đau vô vàn luôn. Nhưng Diễm Phúc Thai, chúng ta sanh ra đời tuy không gặp Phật mà ta còn nghe được giáo pháp của Phật, những lời Phật dạy, cho nên ta biết hạn chế lòng tham muốn, biết hóa giải những nỗi sân giận oán thù trong lòng mình, biết sống yêu thương và tha thứ. Do đó chúng ta sống an lành hạnh phúc là nhờ nghe học giáo pháp của Phật. Cho nên có một số Phật tử nói: Phật pháp cứu đời con, nếu mà con không nhờ học Phật chắc giờ này con khổ đau ê chề, khổ đau cùng cực luôn. Quý Phật tử là những người đã nhiều năm học Phật rồi, quý vị phải cảm nhận được niềm hạnh phúc hôm nay. Không có hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc khi chúng ta được hiểu đạo, nghe được Phật pháp đó quý vị. Người xưa họ nói một câu: sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Nhưng mà có một số người hiện đời họ nói một câu như thế này: sáng hưởng thụ, chiều chết cũng vui. Chứ không phải là sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui nha. Sáng hưởng thụ, chiều chết cũng vui. Khi chúng ta nghe được giáo pháp của Phật, quý vị hiểu biết được lời Phật dạy, là quý vị nắm được cái chiếc chìa khóa đó, mở cửa để bước vào lâu đài hạnh phúc. Gặp mọi việc bế tắc trong cuộc sống chưa giải tỏa được, quý vị đem lời Phật dạy ứng dụng thì quý vị giải tỏa hết những gút mắt, những bế tắc trong cuộc sống đời thường. Và giáo pháp của Phật có công năng chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, chuyển hóa mê lầm để giúp cho chúng ta trở thành một con người giác ngộ, có nhận thức, hiểu biết đúng đắn. Và giáo pháp của Phật lại có công năng giúp cho chúng ta lìa khổ được vui. Ai muốn được an vui, hạnh phúc hãy nghe học giáo pháp đi quý vị, và đặt niềm tin nơi giáo pháp của Phật, nương theo đây mà thực hành một phần triệu lời Phật dạy thôi. Quý vị lưu ý nha, chúng ta chỉ thực hành một phần triệu lời Phật dạy ngay trong cuộc sống hiện tại này, quý vị vẫn hưởng được nguồn hạnh phúc vô ngần. Đừng nói là chúng ta thực hiện trọn vẹn lời Phật dạy thì quý vị sẽ đạt đến cứu cánh của sự giải thoát giác ngộ, hay là gọi là đại niết bàn, niết bàn cao tột. Còn chỉ thực hiện một phần triệu lời Phật dạy, nghe học giáo pháp quý vị chỉ ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày thôi, là chúng ta có hạnh phúc, có an vui liền, lìa xa được những phiền não khổ đau liền. Cho nên chúng ta phải đặt niềm tin vào giáo pháp của Phật.
ta đặt niềm tin ở điểm thứ ba là tin tăng. Tin tăng có nghĩa là như thế nào? Tin những vị xuất gia tu hành chân chánh, lìa bỏ đời sống thế tục, thay Phật hoằng truyền chánh pháp, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Khi quý vị đã quy y tăng, thì không phải quý vị quy y cá nhân một vị tăng nào, mà nghĩa của chữ tăng không phải là một người mà gọi là tăng. Con nói ví dụ nha, một ngôi chùa nào đó chỉ có ba vị tỳ kheo hay là ba vị tỳ kheo ni không được gọi là tăng, mà phải bốn vị trở lên mới được gọi là tăng. Vì tăng ở đây phát xuất từ cái tiếng Phạn, tiếng Phạn gọi là Sangha, phiên âm là tăng già, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, thanh tịnh chúng, hay còn dịch là hải chúng. Hải chúng tức là một hội chúng đông đảo như là biển vậy đó. Biển mênh mông bao la vô tận, nhưng chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Trong biển giáo pháp của Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tăng là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni sống đời thanh tịnh, hòa hợp, hướng đến mục đích hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Cho nên khi chúng ta quy y tăng là một vị thầy nào đó đại diện cho tăng già để làm pháp quy y tam bảo cho chúng ta. Đừng chấp thầy này là thầy của tôi nha, tôi quy y chùa đó, thầy đó là thầy của tôi, cho nên tôi chỉ đi về chùa của tôi, thầy của tôi tu, tôi học, chứ tôi không có học đạo nơi thầy nào. Nói vậy là sai nha quý vị. Vị thầy đó chỉ đại diện cho tăng già để truyền pháp tam quy ngũ giới cho chúng ta, cũng như chúng ta gần gũi nương tựa với vị thầy đó hướng dẫn cho mình tu học. Và quý vị được quyền đi đến bất cứ một đạo tràng nào, học đạo nơi bất kỳ một vị thầy nào, không có lỗi gì cả. Đừng nghĩ rằng tôi quy y chùa đó, thầy đó, tôi đi chùa khác là tôi phản thầy, phản bạn, phản đạo. Không phải như vậy, đừng hiểu lầm điều này. Thì khi chúng ta đã đặt trọn vẹn niềm tin nơi tăng là những vị xuất gia tu hành chân chánh, là những bậc thầy mô phạm, gần gũi các bậc thiện trí thức này để nghe lời Phật dạy, hiểu lời Phật dạy để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật bảo rằng như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Như viên ngọc quý nhưng mà ở giữa đêm hôm tối tăm, không có đèn soi sáng, ai biết, ai thấy được cái viên ngọc quý đó. Cũng vậy Phật pháp quý như là viên ngọc vậy đó, nhưng mà không có người nói lại cho mình nghe thì thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Dù có nghe đi nữa mà không có giảng giải ra thì mình cũng khó hiểu lắm quý vị à. Cho nên chúng ta cần phải nương tựa các bậc thiện tri thức, các bậc giáo thọ sư, các bậc thầy để hướng dẫn cho ta tu hành đúng chánh pháp. Và quý vị Phật tử lưu ý một điều, khi quý vị đã đặt niềm tin nơi tăng rồi thì quý vị bước vào chùa đừng bao giờ nhìn thấy lỗi của quý thầy quý cô. Nếu quý vị nhìn thấy nhiều quá là bắt đầu nói nha, mà nói chỉ trích, chê bai, nhạo báng, nói xấu là quỷ bán tam bảo đó quý vị, tội rất là nặng. Nếu quý thầy quý cô nào có làm điều gì không phù hợp với lời Phật dạy, phá trai phạm giới đi nữa, thì quý thầy quý cô đó cũng không bao giờ thoát qua khỏi cái quy luật nhân quả. Hãy để nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích chê bai. Nếu quý vị cảm thấy rằng vị thầy này mình đến mà mình thấy lỗi rồi mình bực, mình khó chịu thì thôi mình tránh đi, chứ đừng bao giờ nói xấu nói lỗi. Quý vị kính Phật thì phải trọng tăng. Ngày xưa Du Đường Thái Tông có một hôm bạch với ngài Trần Quyền Trang Tam Tạng Pháp Sư như thế này: trẫm phát tâm muốn cúng dường 500 vị tăng, nhưng trẫm thấy chư tăng đời nay phá trai phạm giới không đủ đức hạnh, do đó trẫm không phát được cái tâm để cúng dường. Ngài Trần Quyền Trang ngài mới khai thị, ngài bảo rằng ở Non Côn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ thì có cát lẫn với vàng rồng. Đừng vì một chút sỏi đá ở Non Côn mà không đến Côn Sơn tìm ngọc, đừng vì một chút cát ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Cũng vậy, trong hàng tăng lữ đây cũng có phàm phu tăng, cũng có thánh tăng. Nhưng quý vị xét lại coi, quý vị làm sao phân định ai là thánh, ai là phàm, phải không? Quả hổ, quả hổ, quả bì, năng, quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ cọp, vẽ da, nhưng mà khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết lòng lắm quý vị. Làm sao phân biệt ai là thánh, ai là phàm? Có nhiều khi mình thấy hình thức ở bên ngoài người đó thôn vậy đó, nhưng mà họ mật hạnh tu ở bên trong. Nếu mà mình quỷ bán chê bai, là quỷ bán chê bai một vị thánh tăng đó, là quỷ bán tam bảo đó. Làm sao mình biết ai thánh ai phàm? Thôi mình hãy để quy luật nhân quả, quý thầy quý cô nào làm điều gì sai trái thì có nhân quả xử phạt thôi. Còn chúng ta chỉ đến chùa tạo phước đừng tạo tội quý vị à. Ngài Huyền Trang mới dạy vua Đường Thái Tông, nói rồng đất tuy chưa có thể làm ra mưa được, nhưng mà người ta muốn cầu mưa người ta vẫn phải cầu rồng đất. Phàm tăng tuy chưa có thể ban phước cho mình được, nhưng muốn tu phước thì ta phải cung kính phàm tăng. Nếu quý vị muốn tu phước thì cung kính phàm tăng. Tuy biết rằng phàm tăng chưa có đủ năng lực ban phước cho mình, nhưng muốn tu phước phải cung kính phàm tăng. Do cái tâm cung kính đó mà tạo cái phước cho mình đó quý vị ạ. Quý Phật tử phải đặt niềm tin nơi tăng là những người xuất gia tu hành chân chánh, hy sinh quãng đời của mình để cống hiến cho đạo pháp, để phục vụ cho chúng sanh. Rồi quý vị đặt niềm tin ở điểm thứ tư là tin vào nhân quả. Gặp bất cứ việc gì quý vị không bao giờ oán trời, cũng không bao giờ trách người, bởi vì mình tin nhân quả mà. Cái quả mà mình gặt hái đây, nếu không phải là cái nhân hiện đời thì đó cũng là cái nhân quá khứ. Ta không buồn, không trách bất kỳ một ai, mà chúng ta hãy điều chỉnh lại những hành vi, những lời nói, những suy nghĩ của mình. Tất cả những tạo tác dựa trên ba phương diện thân, khẩu và ý đó, quý vị điều chỉnh lại đi. Điều chỉnh từ cái nhân, chuyển hóa từng cái nhân, chứ đừng bao giờ trách cứ tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi gặp cái quả báo gì không vừa ý. Còn cái người đó ăn ở độc ác mà họ sống sao mà họ sống phay phay à. Nói vậy là sai, không tin nhân quả rồi đó. Tại vì nhân quả nó thông cả ba đời lận quý vị. Hôm nay ta mới gieo cái hạt giống xuống, ngày mai mình đòi mình gặt hái rồi, được không? Không được rồi. Còn cái kết quả mà chúng ta gặt hái đây là chúng ta phải tin rằng đó là do cái nhân của những năm tháng trước mình gieo trồng. Nhân quả nó thông cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai như vậy đó. Sở dĩ những người làm ác, nói ác, có những hành vi tạo tác bất thiện mà họ hưởng được cái kết quả hiện đời, tại sao mình thấy họ an lành hạnh phúc, con cháu hiếu thuận, trong khi bản thân họ thì chửi cha mắng mẹ, coi cha mẹ không ra gì. Quý vị chỉ nhìn theo cái nhân quả một chiều như vậy là sai lầm. Là bởi vì cái quả mà hiện tại con cháu hiếu thuận với họ là do cái nhân trong quá khứ nó đã chín mùi rồi. Còn cái nhân hiện tại họ chửi cha mắng mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ mình, coi cha mẹ không ra gì đó, nó chưa đến đủ duyên để trổ thành quả. Nhưng mà trước sau gì cũng trổ thôi, chẳng qua là còn phải trải qua thời gian. Người Phật tử tin vào nhân quả phải hiểu như vậy đó, chứ không thể nói là tôi ăn hiền ở lành mà sao tôi gặp những chuyện tai ba họa gởi xui rủi đến với mình. Không nói như vậy nha quý vị. Rồi gặp bất cứ chuyện gì xảy ra đến với mình thì quý vị tin rằng đây là kết quả do mình tạo. Thì muốn có được một đời sống an vui hạnh phúc, chúng ta chuyển hóa ngay trong hiện tại, gọi là chuyển nghiệp đi. Chuyển xấu thành tốt, chuyển ác thành thiện. Nếu quý vị biết chuyển hóa như vậy, tin chắc rằng dù trong quá khứ do bất giác vô minh ta tạo ra bao nhiêu nghiệp ác, do công năng hiện đời quý vị biết chuyển hóa làm những việc lành, thì nó cái hạt nhân, hạt giống ác đó nó không có duyên, không đủ duyên để trổ thành quả, là ta chuyển hóa từ chỗ đó rồi đó quý vị. Tại vì từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi cái duyên nữa. Người Phật tử phải tin sâu vào nhân quả. Rồi chúng ta phải tin cái gì nữa? Tin vào chánh giới. Người Phật tử khi phát tâm đến chùa thì trước hết, đầu tiên là quý vị phải thọ tam quy và ngũ giới, lấy giới làm nền tảng để sống đời đạo đức. vì giới là những nguyên tắc đạo đức. Nếu người Phật tử không lãnh thọ giới pháp mà tự xưng mình là Phật tử hoàn toàn sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì những điều giới mà Đức Phật chế định, năm giới đó, Đức Phật chế định ra là giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống đạo đức, dứt ác làm lành đó. Nếu mà quý vị nói tôi đi đến chùa tôi Phật tử mà không hèm giữ giới, tôi không giữ giới miễn tôi không làm ác được rồi, chúng ta có phân định được đâu là ác, đâu là thiện hay không? Nhiều khi mình không phân rõ được cái ranh giới đâu là thiện, đâu là ác. Con nói ví dụ nha, có thí dụ như một người đi dạy học trò mà người này rất là thô lỗ, mắng nhiếc nè, đánh đập học trò dữ lắm, nhưng mà cái tâm của người này là muốn rèn luyện, rèn cho người học trò đó mau thành công, mau thành tựu, có một cái tâm tốt như vậy, đúc nắng cho người Phật tử mình bước vào trong cái lò rèn đó, rèn luyện có ý chí, có nghị lực để sau này có được cái tương lai sáng lạng. Thì dù cho hành động lời nói thô, nhưng mà ác hay là thiện quý vị? Ác hay thiện? Thiện. Một lời nói ngọt ngào nha, ngoài miệng thì thơm thớt nói cười, nói cô ơi, thấy cô đi chùa, thấy cô tu hành hằng ngày, cô biết ăn chay, cô biết niệm Phật, cho nên mỗi ngày thấy cô đẹp ra nha, thấy cô giống như bà tiên vậy đó. Nghe nói xong, nghe người ta nói cái miệng thơm thớt ở bên ngoài ngọt ngào, mà ở bên trong á, mới dùng ảnh mặt một cái, không dám đâu cái mặt cái bà đó như quỷ vậy chứ bà tiên cái gì. Mà trước mặt mình họ nói như vậy, họ nói những cái lời ngọt ngào qua mỹ để làm chi? Để lợi dụng mình, lấy lòng mình, để lợi dụng lòng tốt của mình làm lợi ích cho họ cái gì đó. Thì cái đó thiện hay là ác quý vị? Ác nha. Một cái lời nói ngọt ngào mà hại người ta, lợi dụng người ta, thì cái đó là ác chứ không phải là thiện nha quý vị. Vậy thì có nhiều khi chúng ta cũng không phân định được cái ranh giới giữa thiện và ác như thế nào. Quý vị lắng nghe lời Phật dạy trong bài kinh Thiện Ác Nhân Quả đây. Ngài bảo rằng những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai nha quý vị, thì cái đó gọi là ác. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại hạnh phúc cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, cái đó gọi là thiện. Quý vị lấy đây làm tiêu chuẩn để phân định đâu là thiện, đâu là ác. Có nhiều khi nên lợi ích đem lại niềm vui hạnh phúc cho họ ngay trong hiện tại, nhưng mà trải qua thời gian tương lai thì lại khổ, thì cái đó không được gọi là thiện nha. Còn có khi một lời nói mình nói thẳng thì người ta đau, giống như uống thuốc vậy đó, thuốc đắng thì nó giả tật, mà lời ngay nghe nó trái tai lắm quý vị. Lúc mà mình nói cái lời ngay thẳng đó để góp ý xây dựng người ta, người ta nghe người ta chướng vô cùng, người ta phiền não khóc suốt đêm luôn. Nhưng mà với cái tâm của mình là muốn xây dựng cho họ tốt, chứ không phải là mình có ý làm não hại người đó, làm tổn thương người đó. Nhưng chẳng qua cái lời nói thẳng họ nghe họ chướng cái lỗ tai, cảm thấy trái tai, họ cảm thấy là đụng chạm đến tự ái của họ, họ đau khổ, họ phiền não, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên. Nhưng mà trải qua một thời gian thì họ cảm nhận được lời nói của mình góp ý xây dựng vậy rất đúng. Do đó trước thì cảm thấy là đau khổ phiền não, nhưng mà sau họ nhận ra được họ sống tốt, thì cái đó không phải gọi là ác. Không phải gọi là ác. Cho nên dựa vào vấn đề thiện ác phải đem lại hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, hạnh phúc cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, cũng như làm đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, cái đó gọi là ác. Người Phật tử phải nhận định rõ về vấn đề nhân quả thiện ác như vậy. Rồi chúng ta cần phải biết rõ rằng nếu mà quý vị giữ gìn năm giới thôi thì quý vị kiến tạo cho mình năm điều hạnh phúc mà trong những bài pháp trước con có nói rồi đó. Giữ cái giới thứ nhất là kiến tạo cho mình cái điều hạnh phúc là sức khỏe và tuổi thọ. Giữ cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp cướp tài sản của người mà còn bố thí cúng dường sẽ đem lại cái phước báo giàu sang cho mình. Giữ cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình mà giữ hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới nữa, thì quý vị sẽ tạo cho mình có được cái phước báo thứ ba là phước báo thân tướng đẹp đẽ đoan trang. Nếu giữ cái giới thứ tư không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác mà nói lời chân thật, nói lời hòa kính, thì quý vị tạo cho mình có được cái phước báo uy tín, cái phước báo niềm tin uy tín, ai cũng tin tưởng vì lời nói chân thật của mình. Rồi quý vị giữ cái giới thứ năm không uống rượu mà còn biết nghe học chánh pháp, thì quý vị tạo cho mình cái phước báo trí tuệ đó. Năm giới nó tạo cho mình năm cái điều phước báo đó, cho nên chúng ta phải tin vào giới pháp, lãnh thọ giới pháp, hành trì theo giới pháp. Niềm tin của người Phật tử đặt vào năm điểm mà nãy giờ con trình bày: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin vào chánh giới, là quý vị đã có được một thứ tài sản vô giá rồi đó. Ai tự xét lại mình có được niềm tin vào năm điểm mà con vừa nêu, thì quý vị nên hoan hỷ vui mừng vì mình đã có một tài sản vô giá, gọi là tài sản của người tu.
Bây giờ tài sản thứ hai của người tu đó là gì? Đó là đạo đức đó quý vị. Đạo đức được ví như cái người mà có tài và có đức đó quý vị, được ví như là đôi cánh của con chim. Còn người mà có tài không có đạo đức được ví như là một con diều trước gió. Con diều đó gặp gió thuận nha,
gió mạnh thì thổi con diều đó bay cao bay xa, nhưng mà gió ngừng lại rồi thì con diều sẽ lảo đảo rơi xuống, hoặc là bị vướng vào nóc nhà, những tòa cao ốc, hay là vướng vào những cành cây, những trụ điện. Còn người có tài mà có đức nữa thì người đó giống như là có được một đôi cánh của con chim, sẽ chắp cánh cho mình bay cao và bay xa. Cho nên ai có được một đời sống đạo đức là có được một thứ tài sản vô giá. Quý vị biết không, người ta thường hay bảo rằng hoa thơm thì nhờ nhụy người giá trị ở đạo đức. Sở dĩ cái bông hoa đó nó có mùi thơm là do nhụy của nó tỏa ra mùi hương thơm, cho nên nói hoa thơm nhờ nhụy. Con người mà có giá trị là bởi đời sống đạo đức của người đó. Nếu quý vị muốn xây dựng một đời sống đạo đức thì quý vị chỉ cần giữ năm giới, giữ năm giới đó là sống đời đạo đức rồi đó. Dựa trên tiêu chuẩn nào để biết rằng người đó là người có đạo đức, là người đó biết giữ gìn năm giới nè, không giết người nè, không giết hại chúng sanh nè, mà người đó còn biết cứu người, cứu vật, có lòng từ bi cứu người, cứu vật. Người mà không gian tham trộm cướp tài sản của người ta, một trái ớt, một cọng rau người ta không cho cũng không thèm lấy nữa, của phi tài không thèm, không tham, mà còn biết đem tài sản sở hữu của mình ra chia sẻ, bố thí, cúng dường, là người có đạo đức rồi đó quý vị. Người thường hay giữ hạnh đoan chánh, không làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, không phá gia can người ta, mà còn biết giữ gìn hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới, vợ chồng không chung chạ với nhau, thì người đó là sống đời đạo đức rồi đó. Người luôn nói lời chân thật, không bao giờ nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, cũng như không nói lời thiêu hoa dệt gấm, và không nói lời đâm thọc cho người ta gây gỗ với nhau, mà luôn nói lời chân thật, luôn nói lời hòa kính, đem lại lợi ích cho tha nhân, là người sống đời đạo đức rồi đó. Người không rượu chè bê tha mà còn biết đến chùa nghe học kinh điển, nghe pháp để phát huy trí tuệ nữa, thì người đó là người sống đời đạo đức rồi đó quý vị. Dựa vào năm nguyên tắc đó mà chúng ta xác định rằng mình có được cái tài sản thứ hai hay không, đó là đạo đức. Tài sản của người tu ở chỗ đó. Quý vị biết không, có một gia đình nọ, hai cha con nha, mà cha sao con vậy, xa cha thì sáng xỉn, chiều sai, thì con cũng đâu có thua cha đâu, tối nó còn lai rai thêm vài xị nữa. Vậy mà hai cha con tự hào khoe mình là tôi là Phật tử của chùa đó đó, tôi là Phật tử của chùa đó, tôi đi chùa. Mà bữa hôm nọ một người Phật tử đi ngang thấy hai cha con, người á là hướng dẫn đạo tràng tu học nha, người cha thì hướng dẫn đạo tràng tu học, còn người con là chuyên môn là chuông trống bát nhã, về phần nghi lễ ở chùa là rầm dữ lắm. Hai cha con đi chùa ăn chay niệm Phật, mà cứ sáng xỉn chiều sai tối lai rai là dài xị rồi nghe, tu tu mà nhậu nhậu, tu tu nhậu nhậu. Có một bữa đó hai cha con ra cái quán mà đâu có dám lựa cái quán gần gần chùa đâu, sợ là huynh đệ đồng tu thấy thì sao, lựa cái quán nào xa xa trong góc trong kẹt đó, vô đó rồi không nhậu với ai, nhậu với người ta thì người ngoài mà lúc thương người khác, lúc ghét người ta đi đồn tầm bậy tầm bạ, nói hai cha con đó Phật tử đi chùa mà nhậu nhẹt không giữ giới thì thấy kỳ lắm. Hai cha con nó không chơi ai hết, cha con mình đi tìm cái quán nhậu chui trong góc, cái cha ly con ly, cha ly con ly, đang uống vậy ông cha ông quay lại ông nạt đứa con nghe, tao thấy mày vừa đủ rồi đó nghe, ngừng lại dừng lại được rồi đó nghe, tao thấy nhiêu đó đủ rồi đó nghe. Mình phải biết uống, uống thì mình uống thì uống, nhưng mà người Phật tử uống cũng phải biết lúc nào đủ để dừng lại. Cái lúc đó cái thằng con nó mới hỏi cha, ơi cha, con nghe lời cha, nhưng mà cha cho con biết lúc nào đủ để con dừng lại. Cha nói uống cũng phải biết đủ để dừng lại, con nghe lời cha, nhưng mà cha cho con biết lúc nào đủ để con dừng lại đây. Ông cha nói bây giờ nè, con nhìn theo tay cha nè, thấy không, thấy trong góc bàn đó không, trong cái góc đó đó có hai người chứ gì, hai người đang nhậu ở trong đó đó, khi nào mà con nhìn thấy hai mà thành bốn là lúc đó dừng lại được rồi đó con. Ông cha ông dạy con mình một cái chiêu đủ để dừng nha. Ông con ông nói vậy thì chưa, bây giờ con phải nhậu thêm nữa, bởi vì giờ này trước mắt con góc đó không thấy người nào hết, chừng nào con thấy bốn người thì con mới dừng lại, còn bây giờ con không thấy người nào bởi vì nó say mềm rồi, mắt mở đâu có lên đâu mà thấy người nào. Vậy mà nó nói vậy thì bây giờ con uống tiếp nữa, bởi vì con chưa thấy đủ bốn người mà giờ này con không thấy người nào hết. Vậy biết chỗ nào đủ để mà dừng. Có nhiều người Phật tử nói tôi uống mà tôi không có sai. Sở dĩ Đức Phật cấm Phật tử không uống rượu là bởi vì rượu uống vào sai rồi hay làm những chuyện bậy bạ. Có khi uống rượu sai mềm xong rồi bắt đầu phạm giới sát sanh, uống sai mềm rồi phạm giới trộm cướp, phạm giới tà dâm, phạm giới nói dối. Giống như đợt rồi con kể cho quý vị nghe câu chuyện đó, một cái ông đó phạm giới rượu thôi mà phạm trọn năm giới luôn. Nhưng mà biết bao giờ mới đủ dừng, lúc nào sai, phải không quý vị? Con kể câu chuyện này nói chúng ta đừng bao giờ bào chữa để tự bao dung những cái thói hư tật xấu của mình. Muốn sống đời đạo đức, muốn có được một thứ tài sản vô giá của người tu thì quý vị nên giữ gìn năm giới cho trọn vẹn. Giữ năm giới là quý vị thiết lập hạnh phúc cho mình đó, chứ không ai đâu. Sở dĩ Đức Phật chế ra giới luật nhằm mục đích tạo hạnh phúc cho con người. Cho nên chúng ta giữ năm giới đi quý vị, giữ trọn vẹn năm giới. Xong rồi quý Phật tử muốn sống đời đạo đức thì chúng ta giữ năm giới. Bây giờ con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà hầu như ai nghe đến tên của ông ta thì cũng biết hết. Đến bây giờ tên tuổi của ông ta vẫn còn lưu truyền đời đời luôn, mà nó vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian. Ai mà làm những chuyện từ thiện, phải không quý vị, thì người ta gọi đó người đó là người gì? Ông Mạnh Thường Quân. Có những vị Mạnh Thường Quân họ đã phát tâm bắt cầu nè, đắp lộ nè. Có những Mạnh Thường Quân đã phát tâm đến những viện mồ côi, đến những trại dưỡng lão để phát quà giúp đỡ cho những cô nhi, cho những người già. Có những Mạnh Thường Quân đi đến chùa, thấy chùa dột nát, phát tâm cúng dường xây lại chùa chiền. Ta gọi người đó là Mạnh Thường Quân, phải không quý vị? Vậy Mạnh Thường Quân là ai vậy? Mạnh Thường Quân là ai? Ông ta là người Tàu, không phải người Việt mình đâu. Nhưng mà sở dĩ tên tuổi của ông vẫn còn lưu truyền là bởi vì ngày xưa ông Mạnh Thường Quân giàu có lắm, ruộng đất cò bay thẳng cánh, tiền của nhiều lắm, ông cho dai nghe quý vị. Nhà ông nuôi nhiều đầy tớ. Có một bữa hôm đó ông đem sổ sách xong, ông giao cho một người đầy tớ tên là Phùng Hoang, nói ông đi đánh đất tiết đòi nợ cho ta, sau khi lấy tiền đem về đây cho ta. Phùng Quang mới trả lời, ông chủ ơi, sau khi gom nợ ở đất tiết xong rồi thì ông chủ có muốn mua cái gì mang về hay không? Mạnh Thường Quân trả lời, ông thấy nhà ta thiếu cái gì cứ mua cái đó mang về. Đi đến đất tiết phùng hoang mới bảo tất cả những người mắc nợ mạnh thường quân đưa giấy nợ ra đây hết. Bắt đầu xé đốt tại chỗ, tuyên bố rằng mạnh thường quân cho hết số nợ đó rồi, từ đây sắp tới đừng trả nữa, khỏi trả. Những người này họ mừng hết sức luôn, mình mượn nợ ổng mà bây giờ ổng cho hết, không cần phải trả nữa. Ổng đã cứu khổ cho mình rồi, cứu đói cứu khát mình rồi, mừng lắm, mang ơn mạnh thường quân lắm. Phùng Hoang là người đầy tớ, khi trở về hai tay không, không đem đồng xu gì về hết, sổ sách gì đốt hết luôn. Sổ sách mà ghi số nợ có lăn tay có ký tên luôn, ông đốt sạch hết rồi. Về cái mạnh thường quân hỏi tiền đòi nợ đâu, không thấy, sổ sách cũng đâu không thấy, xong thấy đưa ra. Phùng Hoang trả lời khi đi, tôi có hỏi ông chủ có cần mua cái gì mang về hay không. Ông chủ trả lời rằng thấy nhà ông thiếu gì thì mua cái đó. Tôi thấy nhà ông không có thiếu gì cả, về phần vật chất không thiếu, nhưng mà tôi thấy ông còn thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, cho nên tôi đã vì ông bỏ cái số tiền đó ra mua nhân nghĩa đạo đức hết rồi, đốt hết giấy nợ rồi, và tuyên bố với họ từ đây khỏi cần phải trả nợ ông, vì ông đã cho họ, họ mang ơn ông nhiều lắm. Mạnh thường quân bị mắc kẹt câu nói, tại vì nói thiếu gì mua đó, bây giờ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, cho nên Phùng Quang nói tôi đã vì ông bỏ tiền ra mua cái nhân nghĩa đạo đức đó. Phùng Quang nói xong thì mạnh thường quân mắc kẹt, mà ông cũng phóng khoáng lắm, ông không bắt lỗi gì cả. Ngày lại qua ngày, có một thời mạnh thường quân bị sa cơ thất thế, lưu lạc đến nơi đất tiết đó. Vừa thấy ông xong rồi, nguyên một làng họ ra, họ dành nha, người này dành đưa mạnh thường quân về nhà để đãi cơm đãi bữa, tiếp đãi trọng hậu lắm, mà ai cũng dành hết. Mạnh thường quân chỉ còn cái nước là bữa nay ở nhà này, ngày mai ở nhà người kia, mà khoảng thời gian lưu vong ở xứ người, mạnh thường quân được người dân nước Tiết họ đối đãi rất tử tế quý vị. Lúc đó mạnh thường quân mỉm cười và bảo rằng khi xưa Phùng Hoang đã vì ta bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức, nhưng ta chưa biết cái nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao, giờ đây ta mới biết. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Trải qua thời gian lâu xa như vậy mà tấm gương đạo đức của mạnh thường quân, tên tuổi của ông để lại muôn đời, đến giờ người ta còn nhắc nữa đó quý vị à. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy để lại cái thứ tài sản đạo đức này nè, cái nhân nghĩa đạo đức ở đời đó, để lại cho con, cho cháu mình đi. Còn để tiền của nó phá sạch hết à quý vị à, nó không có phước, nó cũng không giữ được đâu. Để cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, để một cái tấm gương sáng đạo đức của chúng ta làm gương cho con cháu sau này. Rồi một loại tài sản nữa mà con xin đề cập ở đây, đó là tài sản trí tuệ. Vì thời gian có hạn, nêu lên tài sản của người tu thì nhiều lắm. Ở trong kinh điển Đức Phật nêu lên 7 thứ tài sản là, mà ở đây trong cái buổi học ngắn hạn này con chỉ nêu lên 3 thứ tài sản thôi. Tài sản thứ nhất là niềm tin, tài sản thứ hai là đạo đức, và tài sản thứ ba là trí tuệ. Người Phật tử của chúng ta lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ là thứ tài sản tối thượng. Nếu không có trí tuệ, chúng ta không nhận thức thấu hiểu rõ được chân tướng của cuộc đời, không biết đâu là phải, đâu là trái, không biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên quý vị cần phải lấy trí tuệ làm ngọn đuốc soi đường cho mình đi. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có được loại tài sản thứ ba là trí tuệ đây? Trước hết quý Phật tử thường xuyên đến chùa để nghe học chánh pháp. Nhờ nghe học chánh pháp đó gọi là văn, để phát huy trí tuệ cho nên gọi là văn tuệ. Nghe, hiểu được lời Phật dạy. Có nhiều người, có nhiều bà cụ thấy thương lắm, vô ngồi nghe xong rồi đứng dậy hỏi bà cụ ơi, nãy giờ bà cụ nghe hiểu không? Ý trả lời con một câu như thế này, thì cô nói hiểu nhưng mà đứng dậy quên hết rồi. Không biết Phật tử ở đây có quên, có còn nhớ được câu nào không? Nếu mà quên hết thì cũng tốt, nhớ một câu thôi. Câu gì? A-di-đà Phật thôi ha. Kinh điển lưu truyền 8 vạn tư, học hành công thiếu cũng không dư, Hôm nay nhớ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như thôi, chân như tự tánh đó, chữ Như thôi thì được rồi, nhưng mà đừng nhớ trên đầu một cái chữ tiền nha, đừng nhớ trên đầu một cái chữ con nha, đừng nhớ trên đầu một chữ cháu, mà nhớ trên đầu một chữ Như, hay nói một cách khác là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là được rồi, quên hết cũng được, nhưng mà biết A Di Đà Phật, lúc nào cũng có A Di Đà Phật. Quý vị nghe học chánh pháp để hiểu được lời Phật dạy, chứ mình tu mình không hiểu Phật dạy cái gì rồi sao? Giờ con hỏi một câu ha, quý Phật tử đến chùa nghe học Phật pháp lâu lắm rồi, quý vị nêu lên coi Phật dạy mình cái gì đây? Phật dạy mình làm cái gì? Cái căn bản là gì? Dạ đúng rồi, bà cội xin tặng cho cô một tràng pháo tay. Phật dạy mình làm lành lắm dữ, lắm những điều ác, làm những việc lành gọi là đoạn ác tu thiện. Quý vị nắm vững ba điều thôi nha. Trước hết là đoạn ác, dừng các điều ác lại, lánh xa những điều ác, điều dữ. Rồi cái thứ hai là tu thiện, là làm lành đó. Rồi cái thứ ba là giữ tâm mình thanh tịnh. Ba điều đó thôi. Nếu mà quý vị đã dừng các điều ác lại không làm rồi, bây giờ còn tích cực phát huy những điều thiện lành nữa nha, phát huy lên. Rồi bây giờ chúng ta còn giữ tâm thanh tịnh bằng cách niệm Phật, lấy câu Phật hiệu để thu nhiếp tâm ý của mình. Nếu quý vị thực hiện như vậy là thực hiện theo lời Phật dạy rồi. Đức Phật dạy chúng ta như thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, mười phương ba đời chư Phật đều dạy như vậy. Chỉ không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, mà mười phương ba đời chư Phật đều dạy như vậy. Chư ác mạt tác, chớ làm các điều ác, chúng thiện phụng hành, vâng làm các việc lành, tự tịnh kỳ ý, tự thanh tịnh tâm ý của mình, thị chư Phật giáo. Đó là lời chư Phật dạy. Nắm vững ba điều đó thôi là chúng ta đã nắm vững căn bản cốt lõi lời Phật dạy. Học mà quý vị hiểu được như vậy là ngon lành lắm rồi, là nắm chắc trong tay cái gốc rễ để tu hành, cái căn bản để tu hành đó quý vị à. Có nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm mà hỏi vậy chứ tu Phật là tu làm sao? Tu thì tu chứ tu làm sao? Hỏi tu là gì thì tu là tu chứ tu là cái gì? Nói cái chữ tu không, chúng ta không biết tu là gì nữa. Tu là sửa nghe quý vị, sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, sửa từ cái xấu thành cái tốt, dở thành hay, ác thành thiện, phàm thành thánh, chúng sanh thành Phật. Cái đó gọi là tu đó. Bây giờ quý Phật tử muốn phát huy trí tuệ sau khi nghe học chánh pháp xong rồi, còn phải nhiếp tâm niệm Phật nữa. Tại vì khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì trí tuệ nó phát sinh. Mỗi chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ như Phật, nhưng chẳng qua ánh sáng tự tâm của chúng ta không hiển lộ ra được, bởi do mây đen che chắn quá nhiều đi quý vị à. Bây giờ mình gột sạch hết những cái lớp mây đen bằng cách thắp lên ngọn đèn. Ngọn đèn đó chúng ta phải mồi từ giáo pháp của Phật, từ chánh pháp. Nhưng coi chừng mình cầm cái ngọn đèn trong tay mà mình không biết giữ được ngọn đèn sáng, để cho ngọn đèn tắt queo uổng lắm nghe quý vị. Nghe học chánh pháp xong rồi, bây giờ thực hiện đây bằng cách nhiếp tâm niệm Phật. Ai trong chúng ta buông bỏ hết mọi vọng chấp, phân biệt, phiền não, vọng tưởng, quý vị chỉ nhiếp tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật. Ai nói phải cũng A-di-đà Phật, ai nói không phải thì mình cũng A-di-đà Phật đi. Khuyên họ không nghe thôi, mình đừng có lấy đó mà phiền não khổ đau. Cũng như ai muốn hơn thua, tranh chấp phải trái gì đó, quý vị cũng A-di-đà Phật. Người nào nói xấu nhục mạ phá hoại mình, quý vị cũng A-di-đà Phật. Và xin gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một bài thần chú linh nghiệm nhất. Và bài thần chú đó sẽ giúp cho quý vị tiêu trừ những tai nạn khổ nạn nha, và đem lại sự an lành bình an, mà gọi là tiêu tai kiết tường thần chú. Bài chú đó khi gặp bất kỳ một cảnh duyên nào chướng con mắt, trái lỗ tai, quý vị nhiếp tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là bài thần chú tiêu tai kiết tường đó quý vị à. Ngặt một nỗi mình không A Di Đà Phật được, thảy A Di Đà Phật ra ngoài mà dời dời những phiền não đến. Nghe người ta nói một câu là ăn không ngon, là ngủ không được, là chịu không nổi luôn. Con xin thưa nghe, ai nghe người ta nói một câu mà trái cái lỗ tai xúc phạm vào lòng tự ái của mình rồi, động tới cái vong linh, cái tên cúng cơm của mình rồi nha. Ban đêm nằm ở trên giường, giường nệm nha, giường nệm mà nệm kim đan nữa chứ, phòng máy lạnh phà hơi lạnh ra ào ào vậy đó, mắt lạnh vậy đó, mà lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại, nóng bức. Nóng đó là cái sự nóng, cái cơn nóng của lòng sân giận đó, nó nóng bức mà lăn qua lộn lại ngủ không được. Mình đã đưa mình vào cảnh giới địa ngục giường sắt rồi đó quý vị ạ. À, niệm cao vậy mà địa ngục giường sắt đó nha, lăn qua lộn lại, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khóc đó, xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt đau. Tuy là nhà máy lạnh nệm cao ấm áp mát mẻ như vậy đó nha, mà lăn qua lộn lại nóng cũng giống như nằm trên giường sắt vậy đó. Rồi giận ai, ôm cái cục giận đó trong lòng, tôi sống để dạ, tôi chết tôi mang theo, chứ tôi không có nhìn mặt cái người đó nữa. Giận người nào đó ôm cục giận trong lòng là quý vị đã đưa mình vào cảnh giới địa ngục, ôm cột đồng trái đỏ đó. Ôm cột đồng trái đỏ là vậy đó. Rồi giận ai, giận ai thiếu sự tự chủ lấy mình, do vì thiếu trí tuệ cho nên chúng ta không biết được tai hại của lòng sân giận, có thể thiêu hủy hết tất cả những công đức lành, cũng như một phút mà chúng ta nổi nóng lên đó quý vị, nó thiêu hủy hết tất cả cái năng lượng ở trong người mình. Có khi nóng quá một cái bực một cái đứt mạch máu chết, nhồi máu cơ tim chết, có người giận mà nhồi máu cơ tim chết luôn. Thì chúng ta không biết được cái tai hại do gì, thiếu trí tuệ cũng như thiếu đi ánh sáng trí tuệ soi thấu, cho nên không làm chủ lấy chính mình, để ngoại cảnh dẫn mình không. Nghe người ta nói một câu, người ta làm một việc gì chướng con mắt mình nha, giận lên bắt đầu nhảy nha quý vị, nhảy lên múa tay múa chân, còn cái miệng thì la chửi sùm. Ta đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục chảo dầu sôi đó quý vị. Bởi vì trong cái địa ngục này như thế nào, tội nhân tự nhảy vào trong cái chảo nước dầu sôi, mà tưởng là ao nước trong mát đang nóng, thấy cái chảo nước do cái nghiệp chiêu cảm, tưởng là ao nước trong mát, nhảy vào trong đó, ai nhà đâu một cái xèo chiên giòn luôn. Cái bắt đầu chúng sanh đó, tội nhân đó nhảy cà đống lên nha. Nóng quá nhảy lên thì giống như cái trạng thái mà chúng ta đang giận dữ, nhảy múa tay múa chân chửi rủa đó. Lúc đó là địa ngục chảo dầu sôi xuất hiện, và ta là nạn nhân, tội nhân đang bị hành hình đó quý vị à. Mong rằng quý Phật tử nghe học chánh pháp, nhiếp tâm niệm Phật để có được cái năng lực của thiền định, của sự định tâm, của sự chánh niệm, cũng như nhờ định mà nó phát tuệ. Cho nên mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của quý vị đều được soi sáng bởi trí tuệ, biết những gì nên làm và không nên làm, biết dừng lại đúng lúc và biết phát huy những điều thiện lành cho đến đỉnh cao của nó, là người có trí tuệ rồi đó. Mình có được trí tuệ soi chiếu để sống đúng, sống tốt đạo, đẹp đời, xây dựng hạnh phúc bình an cho mình ngay trong hiện tại, thì quý vị đã có được một loại tài sản vô giá mà gọi là tài sản của người tu. Thì nãy giờ con trình bày qua ba thứ tài sản đó: tài sản của niềm tin, tài sản của đạo đức và tài sản của trí tuệ. Mong rằng toàn thể quý Phật tử chỉ ba cái căn bản đó thôi, quý vị tạo cho mình có được niềm tin chân chánh đối với Phật, Pháp, Tăng, nhân quả và chánh giới, có được một đời sống đạo đức bằng cách nghiêm trì tịnh giới, giữ gìn năm giới, sống với những nguyên tắc đạo đức này, là quý vị đã có tài sản tối thượng. Cũng như thường nghe học chánh pháp và niệm Phật để có được định lực, phát huy được trí tuệ soi rọi cho mình trong những lời nói, trong những hành động, trong những suy nghĩ, để chúng ta thiết lập sự bình an hạnh phúc mà gọi là thiết lập tịnh độ nhân gian. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Giác Đạo đây luôn thực hiện theo lời Phật dạy, tạo cho mình có được những thứ tài sản vô giá của người tu, để luôn luôn lúc nào quý vị cũng có được sự an lành, hạnh phúc thiết thực. A Di Đà Phật.